Mỗi miền quê trên đất nước ta đều có những đặc sản riêng, và đối với những người con xa quê, mặc dù có cuộc sống đầy đủ nhưng vẫn không quên những hương vị quê nhà ấy. Dù chỉ là một củ khoai, củ sắn thô kệch hay nắm xôi, tấm bánh chưng xanh, tất cả vẫn thắm đượm ân tình quê nhà. Và cũng chỉ là món cơm nắm đơn sơ thôi, nhưng cũng khiến cho những người xa quê nhớ đến vậy. Cơm nắm, tác giả Băng Sơn. Vào khoảng trước năm lên 10 tuổi, có lần tôi suýt chết đuối ở ao làng, may mà các anh tôi vớt kịp. Tối hôm đó, mẹ dắt tôi đi cùng, đến cái ao ấy, mẹ bưng một cái giá đựng 7 nắm cơm chim chim và mấy nén nhang. Đến bờ ao, mẹ thắp nhang rồi cho giá cơm trên mặt nước và khấn khứa. Bớ ba hồn bảy vía thằng bốn, bốn là tên tôi, ở đâu thì về với mẹ. Rồi mẹ cầm nhang vái tứ phía, những nắm cơm chim chim ấy chắc là thiêng lắm, nên tôi khỏe mạnh, lớn khôn dần và vẫn sống cho đến khi viết những dòng này. Tôi lớn lên bên chính cái ao làng ấy, trong sự yêu thương của cha mẹ, sự đùm bọc của gia đình, sự thương mến chở che của làng xóm quê hương. Từ những nắm cơm chim chim trao vía hoặc để cho trẻ ăn cho vui, tôi đã bao lần được ăn những nắm cơm khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau. Lần đầu tiên đi xa nhà, mẹ đã gửi tình thương yêu của mẹ, hơi hướng của mẹ, bóng dáng của mẹ qua nắm cơm trong mò cao vườn nhà. Đêm trở trời, nằm trong nhà bỗng nghe đánh bột ngoài sân. Mẹ lụi cụi ra nhặt tàu cao vừa rụng, cắt bỏ phần lá để đun, còn cái mò cao giữ lại, cất đi. Ngày con đi xa, mẹ lấy tấm mò cao đã khô, dấp nước, bới cho con nắm cơm vừa sới ở nồi ra, thơm ngát. Mẹ cũng gói theo một rú muối vừng, gói trong lá chuối tươi đã lau sạch. Mùi vừng thơm lựng, thơm khắp xóm, vừa bùi, vừa ngậy. Ăn với cơm nắm, nó hợp nhau, như cau với trầu, như cống với hồng, như dưa hành với bánh chưng, như cầu dâu với chú rể, như vân vân. Trên chuyến tàu thủy chạy dọc dòng sông mênh mông và không biết chảy về tận vùng nào, tôi rửa nắm cơm ra ăn và nghẹn ngào. Gạo mới thơm ngọt mùi cốm, hòa vào mùi thơm muối vừng, vừa ngọt đậm, vừa dẻo mát. Khi đưa miếng cơm lên đầu lưỡi, hình ảnh mẹ, hình ảnh xóm làng hiện lên trong khi tôi nhai thong thả miếng ngọc thực ấy, giữa hơi thở ngọt ngọt của dòng sông đầy vù sa, giữa hơi mo cau đã mềm đi vì hơi cơm chín. Mẹ thương con, cả khi con đã đi xa, đã ra khỏi vòng tay mẹ. Con đi xa đến đâu, vẫn là gần mẹ, gần quê hương đồng lúa, không ra được cái hồn những lời không nói của mẹ gửi theo. Nắm cơm đã thành hình bóng mẹ, thành hình bóng quê nhà. Cùng khoang tàu với tôi, cũng có người rửa cơm nắm ra ăn, có người gói cơm nắm trong tàu lá chuối, có người còn gói trong giấy báo. Rửa cơm ra, có cả những chữ in, được in ngược lại, trên da thịt nắm cơm. Cách ăn khác nhau, có người chỉ dùng tay bẻ ba bẻ tư nắm cơm rồi cầm lên mà cắn những miếng thật to, có người dùng con dao thật sắc cắt nắm cơm thành từng thỏi nhỏ vuông vức, trông như những thỏi giò lụa trắng tinh. Nhìn những thỏi cơm đặt thứ tự bên nhau đều tăm tắt, cảm giác ngon thèm ăn tăng lên đến mấy lần. Thức ăn thật khác nhau, có người ăn với giò chả, có người có ruốc bông, có người có lạp xưởng, thịt gà rim. Chỉ giống nhau ở chỗ có những nắm cơm để từ hạt gạo mà nên, đều ngon lành, chắc dạ, sạch sẽ. Hẳn người ở nhà mong người đi thuận buồn xuôi gió, chắc dạ cứng chân. Nắm cơm mà bẻ ra thì quả là mất ngon, nó chỉ còn lại những tảng, những vừng cơm cạnh nồi, lại rắn chắc, nguội tanh. Phải nâng niu nhẹ nhàng, phải gọt, phải cắt, phải ăn thong thả, tay cầm miếng cơm đưa lên miệng, vừa nhai vừa ngẫm nghĩ một điều gì. Có thể ân tình của người ở nhà mới thấm sâu tận đáy lòng người đi, dù đường ngắn hay dặm dài. Một lần khác tôi đi xa, ngồi nghỉ dưới bóng mát một cây cổ thụ ở lưng đèo, rửa cơm nắm ra ăn. Gió đồng đưa hương lúa từ dưới thung lũng lên, đất đỏ thấm vào gan bàn chân, cây xanh tỏa bóng mát trên đầu, càng thấm thía vị cơm nắm mẹ cho mang theo dọc đường xa. Sơn hào hải vị, nem công chả phượng, bảo ngư yến xào là món ăn cao quý. Dù là ai đang sống sang trọng, ngày nào cũng đặc sản phát ngấy, cũng không thể nào thoát được những bữa cơm nắm dọc đường. Nắm cơm không hợp với khăn bàn trắng, nó là đầm quê, là gian khó, là tiết kiệm, là phòng xa. Không hiểu có hay không, người nào quá quen bơ sữa mà quên mất vị cơm nắm, có không nhỉ? Không riêng nắm cơm người thân gửi cho, ở nhiều bến tàu, bến xe, có những hàng cơm nắm bán giao để tận tiện cho khách đi đường. dù là lữ khách tha hương hay bà buôn chuyến, những con người, kẻ vội vã, kẻ thiếu mái ấm của một gia đình, thiếu bàn tay chăm sóc. Những nắm cơm như thế chỉ là đỡ đói lòng, vỗ yên cái dạ dày tạm tạm, nó chẳng ngon lành được. Và có thể nào quên, năm đau thương Ất Dậu 1945, có hàng triệu người không có nổi một nắm cơm, trong khi có rất nhiều hàng cơm nắm ở mọi nơi, mọi chỗ. Nắm cơm lúc ấy hình tròn hơi dẹt và lõm một chút ở giữa, có lẽ là chỗ để chút muối vừng hoặc chỉ đơn giản là muối rang. Ăn cầm hơi mà sống qua ngày, cái nắm cơm đơn sơ ấy, nó có sức mạnh ghê gớm, vì có thể cứu sinh mạng một con người nếu đúng lúc. Bởi có ai cũng có nắm cơm như thế mà ăn đâu. Cũng nghiệm ra bánh đúc siêu cua không thể bày trên bàn tiệc, món nước vối không nên đựng vào cốc pha lê. Tương tự, cơm nắm làn dọc đường, không cần bát đũa, chẳng cần khăn bàn, nó giống như tình yêu, chứa đựng sự chân thành là cốt yếu. Nó không cần hào nhoáng, cũng chẳng thích xa hoa, nó là mảnh hồn chân chất của người Việt Nam chúng ta. Người nào cũng mang trong mình qua ngàn đời nghèo khó lam lũ, nhưng cũng ngàn đời chân tình chung thủy.